Chúng sanh, những người nào muốn cầu sanh về tịnh độ mà niệm tới 10 niệm mà không được sanh á, thì tức là ngài không ở ngôi chánh giác. Tức là cái lời nguyện của ngài rất là rộng lớn, nên như cái lời thề, cái lời nguyện á, chúng ta thầm phu như gọi như cái lời thề, cái lời nguyện ước của mình. Thành thử ra khi thập phương chúng sanh, tức là cái cõi ta bà của chúng ta chỉ là một phương chúng sanh thôi. Ở cái cõi chúng ta đó, là cái cõi mà năm triệu bộ châu đó, tức là chỉ là một phương chúng sanh, chứ không là một phương chúng sanh. Như vậy thì cái cõi tịnh độ đó là cái chỗ y chỉ chẳng những cho cái cõi ta bà của chúng ta, mà còn là cái chỗ nương về của cái nhiều phương khác. Thì quý vị thấy là tôi trong cái giảng kinh A Di Đà đó, thì chúng ta thấy là cái gì? Nam Tây Bắc Phương tới duy thượng hạ không đều có những cõi chúng sanh khác nhau. Cái chỗ này lý thú lắm quý vị, bởi vì trong kinh Hoa Nghiêm cũng như là trong cái kinh các kinh Phật đó, quý vị thấy rằng chẳng những là ngày xưa đó, thì trong lúc mà Đức Phật và còn tại thế, nói là ngoài cái cõi thế gian này đó còn có những cõi thế gian khác nữa, còn có những cõi thế gian khác. Và ngoài cái quả địa cầu này, cái đại địa này đó, còn có những hành tinh khác mà có thể là có chúng sanh sống ở trong đó, có chúng sanh sống. Thì thật sự những cái chuyện, những sự kiện này đó quý vị, thì càng ngày đó thì chúng ta có một lúc thì khoa học có tiến bộ, người ta nghĩ rằng là không có, thì coi những chuyện hoang đường, những giả thuyết đặt ra như vậy thôi. Thì mới lý thú là tôi mới đọc một cái tờ báo người Mỹ, tờ báo từ Hoa Kỳ, tôi cố gắng tôi nhận những cái chuyện mà tiếp là tôi nói chuyện không được. Thì một cái tờ báo thì trong đó có mấy cái nhà khoa học, thì họ có để ý là họ nghiên cứu rất là kỹ, họ dùng cái phim và cái phim đó họ chụp có những cái chỗ mà có những cái hiện tượng lạ, ví dụ như trong một cái nhà thì có khi là không cái là cái đèn tự nhiên nó cháy, chẳng biết ai bạn những cái đề như vậy, thì mình thấy là có người bạn bị cháy, có những sự di động ở trong nhà thì ông nào mới đặt cái máy chụp hình để chụp, học chụp, thì có những cái có trong cái hình á, trong cái phim á, thì có những cái hình ảnh rất là lạ, thì chúng ta thấy là bây giờ thì là có một cái sự kiện nghiên khoa học hết sức. Hôm rồi thì có một buổi nói chuyện ở trường đại học Stanford, tức là trường đại học rất là nổi danh ở Hoa Kỳ ở đây này. Thì chúng tôi có thể nhận thấy rằng ở đó là ổng đưa những cái bằng chứng rất là hiển nhiên mà không ai chối cãi được. Thì chúng ta mới thấy là những lời Đức Phật nói ngày xưa đó thì mới thấy là ngày đó đúng. Vì chẳng những ở cái quả chúng sanh ta bà chúng ta chỉ là một quả chúng sanh thôi, và cái chỗ tịnh độ nó chẳng những là cái chỗ này của chúng ta không, mà còn là phương chúng sanh nữa. Thì nó có nghĩa là sao? Có nghĩa là chẳng những là cõi chúng sanh ở cái đời ngũ trượt ta bà chúng ta đau khổ, mà có những chúng sanh khác, ví dụ như là quý vị thấy những vị trời đó, những vị trời, những cái ông vua, những bà tiên đó, những người đó, thì thực sự đối với cõi tịnh chỉ là chúng sanh. Là bởi vì sao gọi là chúng sanh? Vì vẫn còn ở trong cái dòng mà sanh tử luân hồi, trong sáu dòng lục đạo. Thì nếu một lúc nào đó làm tiên là hết trước, tưởng hết cái trước, thì trở lại để mà lây chuyển người ta, lưu chuyển người ta, bây giờ sắp chết rồi thôi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là Ngài có nói rằng dẫn tới 10 niệm. 10 niệm thôi. Nếu mà niệm cho thì chính niệm mà 10 niệm đó, thì cũng đủ để mà sanh về tịnh độ. Thì cái chỗ này á, có một đạo hữu hỏi kỹ, tôi nó phải nói cho kỹ. Cái 10 niệm ở đây á, tức là 10 niệm nhiếp tâm chánh niệm, chứ không phải là quý vị niệm hàng ngày. Thì khi quý vị tụng kinh một cái thời kinh như vậy, quý vị niệm có nhiều khi cả 100 tiếng niệm, cả 108 tiếng, thì cái đó không phải là niệm. Đừng có hiểu lầm. Bởi vì quý vị nói tại sao mà tôi có cái bà bạn bà niệm Phật một ngày có tụng kinh 2 lần, tụng kinh bên niệm Phật như vậy là hơn 10 niệm, mà sao bà chết lại chẳng thấy có những sự linh diện của cái Phật Di Đà. Cứ do là bà niệm nhiều, nhưng mà niệm bằng mồm, niệm bằng môi, bằng mép, chứ chẳng phải niệm bằng tâm, bằng ý. Là bởi vì sao? Bởi vì đạo Phật trọng cái tâm ý. Tôi chẳng nghe tôi kể một câu chuyện. Đức Phật ngày mà Ngài còn tại thế đó, thì có một cái người đó, Ngài đi xuất thực, thì có một cái tên sát nhân cướp đi theo Ngài. Thì Ngài biết được cái lòng cái người cướp, cái tên cướp đó là sắp độ được rồi. Thật là Ngài đi thì cướp chạy theo phá cho người vậy. Thế là tu hành được chọc kẹo. Thì Ngài dùng thần thông người đi lẹ, đi rất là nhanh. Thì tên cướp rồi kia không kịp, rồi kia không kịp. Thì tên cướp người nhà Cồ Đàm ông dừng lại. Đức Phật mới nói rằng ta đã dừng lại rồi, ta đã dừng lại rồi, ngươi đó ngươi chưa dừng. Thật là cái bài kinh đó là khi mà Phật tử Nam Phương đó, khi mà Phật tử Nguyên Thủy đó quý vị, khi một người mà sắp chết đó, thì cái Thỉnh Chư Tăng tới Chư Tăng nhắc lại cái bài kinh đó là cái người đã chết thì có dừng lại được hay chưa. Như vậy thì cái chỗ dừng đó là chỗ nào dừng quý vị? Đức Phật vẫn đi, nhưng mà cái lòng của Ngài đã dừng lại, cái tâm ý của Ngài đã dừng lại. Còn mình á, thì có khi mình niệm Phật mà sở dĩ mình niệm Phật không được linh nghiệm. Tôi nói linh nghiệm ở đây á, là không có được vãng sanh á. Cái còn niệm Phật mà chiếu tổ nó rằng niệm Phật mà kể cả không nhất tâm thì cũng được phước báo. Quý vị thấy rằng niệm Phật không nhất tâm được phước báo là bởi vì sao? Thay vì mình nói những chuyện thế gian, nói nhân, nói ngã, nói thị, nói phi, nói cao, nói thấp, thì mình niệm Phật. Thì mặc dầu mà thân, khẩu, ý chưa có hòa hợp, nhưng mà cái khẩu nghiệp của mình phải tạo. Mà khi khẩu nghiệp không tạo thì sao quý vị? Được cái phước báo là sau này có thể mình trở lại làm người, nếu mình nói người ta nghe. Quý vị thấy tại sao có những người mở miệng ra nói người ta nghe, ha? Còn có những người ta không nói, tao nghe. Cứ do là những người đó là cái tiền căn của họ niệm Phật, nhưng mà không được nhất tâm, có cái khẩu niệm thanh tịnh. Còn chúng ta nếu mà niệm Phật rồi được nhất tâm á, cái này bởi vì tiếc là cái bộ Ấn Quang Văn Sao đó, cái bộ đó chỉ nho, là nó quý vị không có dịp đọc. Tôi có dịp đọc cái bộ đó rồi, thấy vì ngày xưa khi bị Ấn Quang còn á, cách đây chừng 30 năm đó, một mình Ngài Ấn Quang đó, dưới những người đệ tử tu sĩ của Ngài đó quý vị, cả ngàn người sanh về tịnh độ, cả ngàn người chết rồi có thoại tường đó. Nghĩa là khi mà viên tịch, khi mà bỏ cõi đời này, chết ngồi, chết nằm, chết đứng, chết niệm Phật mà đi, thì những người đó do đâu mà có? Do họ nhất tâm. Nhất tâm thôi. Cái miệng á thì niệm cái Phật, chứ Phật, rồi cái ý mình đã nghĩ cái Phật. Tầm có như vậy thì quý vị mới thấy là trong kinh nó nói đó. Thì tại sao mà được yếu tố nhất tâm là gì? Khi mà niệm được 10 niệm thôi, mà 10 niệm đó thân khẩu ý thì hòa hợp, thì tức là chúng ta đã có đủ cái duyên sanh về tịnh độ rồi đó. Còn phải nhớ cái chỗ đó nữa. Mà muốn được cái chỗ đó thì sao quý vị? Đừng có ngại. Mình cứ niệm Phật hàng ngày mình niệm. Lúc đầu thì là miệng niệm. Mà miệng niệm như vậy thì sao quý vị? Khẩu nghiệp thanh tịnh. Thay vì mắng con mắng cháu, thay vì nói chuyện đời, thì mình niệm Phật. Thì như vậy đó, ít ra bị có 3 nghiệp thôi: thân, khẩu, ý. Mà 3 cái nghiệp như vậy ấy, mà mình được một cái nghiệp thanh tịnh rồi, thì như mình bây giờ mình đi chậm. Trước hết là cái khẩu nghiệp, bớt cái khẩu nghiệp, lo niệm Phật. Để được cái khẩu nghiệp rồi thì thân nghiệp sao quý vị? Mà khi mình niệm Phật á, thân nghiệp chưa có trọn, chưa có trọn, nhưng mình dùng cái chuỗi để mình nắm cái thân nghiệp, mình nắm cái thân mình thì mình lại Phật, phải không? Vì có những khi mình làm những chuyện khác, còn cái ý nghĩa có thì dần dần nó có thôi. Ở đây tôi thấy có nhiều người rồi tu, một lúc nào đó thấy là có khi mình không niệm mà cũng có niệm Phật, cũng có tiếng Phật được. Một lúc nào đó là quý vị sẽ thấy được. Vậy thì đừng ngại quý vị, bữa nay niệm mai niệm cứ làm hoài đi. Ông bà mình nói rằng cái nhất chải đá mòn, mình làm riết thì cái tội mình mòn như là cái đá mà ra tội nó mòn như là phước tăng. Mà khi nào mà cái thân khẩu nghiệp rồi sao, tam nghiệp hàng thanh tịnh á, thì đồng Phật giảng Tây Phương ở trong kinh nói như vậy, tam nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp và thanh tịnh á, thì chắc là mình trở về với Phật, trở về nội chung với Phật. Thì cái chỗ này chắc là cái chỗ trọng yếu của cái pháp môn niệm Phật, pháp môn niệm Phật. Cái chỗ này là chỗ trọng yếu. Vậy thì quý vị cố gắng niệm, bữa nay niệm, niệm một hồi quên, mai niệm, niệm hoài. Ở đây ai có niệm Phật thì mới thấy. Tôi khuyên quý vị á, bận gì bận, lớn tuổi rồi còn trẻ cũng bị chết sống với chuyện nào, bận gì bận, lo cho con cho cháu, chẳng cái tu như niệm Phật chẳng có ràng buộc bởi chuyện gia đình. Đức Phật không có những người tu theo niệm Phật chắc chẳng phải là phải bỏ gia đình để tu, không phải vậy. Lo con cho cháu gia đình một ngày một phút thì yên thân nó tỉnh chút rồi niệm Phật, cái thiệt nhất tâm nhìn mắt nhìn Đức Phật, tai lần chuỗi miệng niệm Phật, ý tưởng cái Phật, thì chắc chắn như vậy là mình được cái sanh về tịnh độ đó. Sanh về tịnh độ mình một lòng như vậy đó. Thì bây giờ ngài có nói trong cái trường hợp này tức là cái yếu tố được, nhưng mà trong cái chỗ này thì ngài có nói một câu là trừ những kẻ tạo tội những nghịch cùng những đáng chánh pháp. Ngũ nghịch là tại sao gọi là ngũ nghịch? Hôm trước tôi có nói quý vị á, giết cha giết mẹ, giết ca la hán phá hoại Phật tăng và làm thân Phật chảy máu. Bây giờ chúng ta không biết nổ gì, nếu chúng ta có mà nếu còn nghĩ được á thì chúng ta không được sanh làm nhiều bị đọa địa ngục, do cái tiền căn nghiệp chướng. Nhưng mà chúng ta đây bây giờ học làm thân quen được cái cõi này như vậy chắc là không có tội nữa chắc trước rồi, thấy không? Vậy thì bây giờ kiếp này thì mình nói bây giờ mình biết mình có tội hay không có tội rồi. Nhưng mà nếu mà những phận người phạm tội luôn rồi thì các đạo sẽ ngồi đây là nguyên giảng, chúng ta không có lo chuyện này. Bây giờ thì còn cái nguyện thứ 19 thì ngài có nguyện như vậy: lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh phát bồ đề tâm tu các công đức, nguyện sanh về cõi nước tôi đến lúc lâm chung, tôi chẳng cùng đại chúng hiện thân trước người đó, thời không ở ngôn chánh giác. Ở đây ngài trùng tuyên lại cái lời nguyện trước, ngài nói rằng thập phương chúng sanh phát bồ đề tâm, nghĩa là chúng sanh ở mười phương khi mà phát cái bồ đề tâm, phát bồ đề tâm nghĩa là sao quý vị? Phát bồ đề tâm ở đây có nghĩa là phát bồ đề tâm chưa? Quan trọng lắm, cái chỗ này là chỗ quan trọng. Bởi vì nếu chúng ta tu lên độ và chẳng phát bồ đề tâm á thì không về khỏi tịnh được. Cái bồ đề tâm là sao? Bồ đề tâm, cái người tu theo đạo Phật, ở đây chúng ta thấy người tu đạo Phật nhiều, đi chùa nhiều, nhưng có những người chẳng phát bồ đề tâm. Cái bồ đề tâm đó, tâm bồ đề tức là tâm Phật, cái tâm Phật, tâm lớn, tâm thứ nhất là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Ta muốn nhất là mình muốn gần với Phật, muốn làm Phật, còn không làm Phật cũng gần gũi với cõi Phật, để mà có đủ cái chính trí để mà độ nói độ chúng sanh, nói độ những người khác của mình. Thì có lòng như vậy đó thì mới đủ cái duyên cái nhân để mà sanh về tịnh độ. Còn phần lớn của những người tới chùa, thật sự có những người tới chùa họ không cầu về tịnh độ. Tôi biết có những người không cầu về tịnh độ, mà khi quý vị có lòng mong về tịnh độ á, tức là phát bồ đề tâm. Tại sao vậy? Bởi vì lên đó rồi, lên tịnh độ rồi, bất thối Bồ Tát như bạn lữ, tức là mình là những cái Bồ Tát cùng các chư Bồ Tát là bạn. Mà Bồ Tát nghĩa là thượng cầu Phật độ, hạ hóa chúng sanh, không có lo riêng cho mình nữa. Có những người tới chùa tiếp và quả trần thì Đức Phật Di Đà đưa tay ra tiếp dẫn. Quý vị thấy ngày bao giờ ngày cũng mở cái tay này ra tiếp dẫn đón chúng ta ở trên. Và có những người vì cái tâm địa nhỏ tới chùa chỉ sao cái cầu phước báo thôi, cầu phước báo thôi, chỉ mong là mình được phước rồi được giàu có, được mạnh khỏe vân vân, thì thật sự là tội nghiệp với Đức Phật đó. Đức Phật sanh ra đó thì sở dĩ ngày thể hiện thân người chịu cực chịu khổ là vì sao quý vị? Vì muốn đưa chúng ta tới cái chỗ mà ở ngoài gọi là Phật đạo. Trong kinh Pháp Hoa là Phật đạo là cái bảo sở đó, mà trong cái tịnh độ tông gọi là cái tịnh độ của Đức Phật Di Đà. Là bởi vì chỉ cái ý định ngày ngày muốn đưa chúng ta về cái cõi đó, về cõi tịnh, về là Phật đạo, chứ chẳng phải là muốn chúng ta sanh trong cái dòng nhân thiên. Bởi vì nhân thiên nó cũng khổ thôi. Thì phát bồ đề tâm tu các công đức, nguyện sanh về cõi nước tôi. Cái nguyện là cái quan trọng. Bởi vì trong đạo Phật á, tính là tin. Ở đây chúng ta cũng có lòng tin, mà tin trong đạo Phật có khi chúng ta tin. Ở đây có một điều cái tin chắc chưa? Thường thường á, đôi tu theo tịnh độ hay là tin cho sâu, hạnh cho vững, rồi nguyện cho chắc. Quý vị thấy cái đỉnh ba cái chân á, phải không? Ba cái chân mà mất cái chân thì đỉnh có vững không? Không có vững. Tịnh độ mà thiếu ba cái này á, thiếu một cái tức là không còn môn tịnh độ. Vậy là khi quý vị tin, bây giờ chúng ta có tin, tin nơi Đức Phật, phải không? Tin nơi lời Phật. Thì Đức Phật thể hiện là vì thương xót chúng ta, muốn độ chúng ta thoát khỏi cái cõi ta bà. Thì tin có, thì hạnh á thì quý vị cũng có. Hạnh thì có làm, nếu như có niệm Phật. Nhưng mà cái nguyện là quan trọng. Cái nguyện rất là quan trọng. Là bởi vì sao? Bởi vì nếu quý vị có tin lên Đức Phật, quý vị có niệm Phật, mà những cái công đức đó mà quý vị hồi hướng, không có hướng về cái quả tịnh đó, thì sao quý vị? Rốt cuộc đó mình đi lạc sang những quả khác, lạc sang những quả khác. Là bởi vì quý vị có việc đi tu rồi á, đọc sử, đọc kinh sách mới thấy những cái vị cao tăng ngày xưa đó. Như trường hợp của Ngài Quan Quệ, trường hợp của Ngài ông Tu Long Tha rồi đó. Tu hành trang nghiêm rất là, tu hành rất là thanh tịnh, đạo nghiệp rất là thanh tịnh. Nhưng mà vì không cầu sanh về tịnh độ, không cầu sanh về tịnh độ, thành ra khi chết thì sao quý vị? Hóa thân trở lại cõi người. Giàu có, Tu Long Tha là một cái nhà văn rất là, nhà văn rất là lớn của cái tiền tàu của Trung Quốc. Thì như một trường hợp của một vị tiền cao ni tu hành thanh tịnh với luật kinh nghiêm, tụng kinh Pháp Hoa, vậy mà vì không có tự tin mình quá đi, mà không cầu về tịnh độ, còn khi chết quá thân là một cô gái bán dâm, một cô gái bán dâm mà hãy mở miệng ra thì có cái mùi hoa sen. Và chúng ta thấy cái nghiệp lực nhiều, mình nghiệp lực nhiều lắm, nhiều lắm quý vị. Quý vị đi một mình, bây giờ quý vị biết lớn tuổi rồi đó, mình đi một mình, đi một mình khi có gậy nương thì nó vững, phải không? Nó vững. Còn tu pháp môn này cũng vậy đó. Một mình làm không trọn, không trọn. Không biết quý vị thấy sao, cái tôi thấy chính tôi tu như vậy, một mình tu khó tu. Và khi giải đãi là biết, phải không? Ở nhà cũng chung một mình làm biết, đi vô chùa đây rồi anh em huynh đệ ngồi lại với nhau làm được. Ở nhà một mình lại sống hóa 108 lại là không nổi, mà huynh đệ chung với nhau lại vậy mà mình cũng tánh mình tu. Vậy thì cái đó là chuyện thế gian thôi, cái chuyện thế gian thôi. Rồi còn mà về quả tịnh cũng vậy, nếu chúng ta tự tin là giúp chúng ta đó, có nghĩa thì như leo núi một mình vậy đó, khó lắm, khó leo lắm. Mà leo á thì nhiều khi mình té lên té xuống, mà còn cùng tu với nhau một mặt các Đức Phật Di Đà đưa ta ra dẫn mình. Có được thấy hình của Ngài bao giờ vậy? Thuyền thủ giúp dẫn, đưa tay để mà dẫn độ mình. Thì mình chỉ cần đưa tay mình gói thôi. Thì như vậy thì cái tha lực, cái nguyện lực của Ngài, cái sức của Ngài, cái sức của mình. Thì như vậy như mình đi mà có người tiếp mình đi vậy, thì chúng ta thấy nó dễ dàng lắm. Mà cái quan trọng là mình phải nguyện, cái quan trọng là chỗ đó. Đức Phật nói rằng khi Phật người thương, thương chúng sanh như mẹ thương con vậy. Mà khi mà mẹ nhìn con, quý vị thấy cuộc đời các kêu con lại đây con, mà con cứ xây mặt hướng khác á, thì không bao giờ con gặp mẹ, không bao giờ con gặp mẹ. Phải không quý vị? Đời đúng vậy. Vậy thì ở ngoài đời đó là đồng thanh tương ứng, đồng khí chung cầu vậy đó. Đức Phật á, có cái người là thương mình thì như là mẹ thương con. Còn mình á, thì mình phải bảo sao mình thấy, mình phải hướng về Đức Phật. Bởi vì nếu mà con mà mẹ tìm con, mẹ đi đưa lúc nào cũng chờ đợi con mình hết trơn, mà người con không chịu trở về làm sao mẹ tiếp. Mà nhớ Đức Phật không có tu giùm mình, mình tu ngài tiếp, chứ ngài không tu giùm mình. Cái đó cái quan trọng. Do vậy cho nên Diệu nói rằng muốn tạo các công đức, tu các công đức là chúng ta phải tu các công đức. Thì công đức này có nhiều lắm quý vị. Ở đây quý vị biết có nhiều rất là nhiều. Bố thí cũng là công đức, tụng kinh cũng là công đức ha. Rồi có những khi mình nghĩ chuyện rất là thường, rất là thường. Quý vị đi vào chùa thấy có miếng chai ở trước cửa chùa, lượm miếng chai đó bỏ vào thùng rác cũng là công đức. Tại sao vậy? Tội nghiệp, sợ đứa nhỏ hay mấy người khác đi hồi đạp cái chai đứt, lấy miếng chai để bỏ, tức là mình độ chúng sanh, tức là thượng cầu phật đạo, hạ hóa chúng sanh như chỗ đó. Mình tu nhưng mà mình giúp chúng sanh, giúp chúng sanh bây giờ giúp nào cách nào cho kịp. Mình nói giúp những cái miệng mình sao mình giúp, phải không? Thấy một cái đứa nhỏ nó té mình đỡ nó dậy là giúp. Thấy một bà bạn buồn khổ mình an ủi, mình khuyến khích, đó là giúp. Thì tất cả những công đức đó rồi mới hồi hướng về phần này. Thì quý vị thấy rằng, quý vị thấy rồi, quý vị tụng kinh có thờ hồi hướng, phải không? Hồi hướng là những nhân công đức này hồi hướng. Thì thường có người tịnh độ thì có cái hồi hướng là nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung. Quý vị có nhớ không? Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung, cửu phẩm duyên hoa duy phụ mẫu, hoa khai chiếu Phật ngộ vô sanh bất hối Bồ Tát chuyên tận ngữ. Tôi nhớ là chuyên hóa và tự chuyên hóa như thế. Là trong khi mà tụng bốn câu đó ngài thấy tịnh độ. Trong khi mà tụng khi mình nhất tâm đó, khi mình nhất tâm nhưng mà khi mà nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung bất hối Bồ Tát quy vạn lữ ha, qua khai chứng Phật của vô sanh bất hối Bồ Tát, thì khi đó thì mình thấy tịnh độ. Thì cái trường hợp này chúng ta thấy là cái nguyện lực của mạnh, cái ý muốn được. Mà bây giờ quý vị biết bay tới chùa Kim Sơn biết đường đi nè, có xe đi nè, quý vị có xe nè, biết đường đi mà còn không muốn tới đó thì làm sao tới, làm sao đi được tới. Vậy thì cái chỗ này là chỗ quan trọng. Tính, nguyện và hạnh, tin, làm và cầu mong về quả tịnh. Thì có ba cái đỉnh đó, như cái đỉnh ba chân này, thiếu một cái thì đỉnh không còn. Thì ngài nói rằng khi mà làm có đủ như vậy rồi, khi lâm chung á, thì chẳng những ngài Di Đà thôi, chẳng những ngài Đức Phật Di Đà thôi, mà còn có thật, có thánh chúng ở trình độ. Thì thánh chúng là ai? Ở đây chúng ta bình thường, mình thì bây giờ mình thấy cái ngài xa, ngài Quan Âm, ngài Thế Chí, thì thấy cái ngài xa mình lại cái ngài, phải không? Mình lại cái ngài, vì cái hạnh đức của quý vị. Nhưng mà khi chúng ta về tịnh độ đó thì ai ra rước mình đi? Chính ngài Quan Âm Thế Chí đó. Bởi vì cái tổ đó rằng Quan Âm sao? Quan Âm Cam Lộ rước nơi đầu, Thế Chí Kim Đài sao đỡ bước. Là khi đó như vậy. Là bởi vì khi mình bỏ thần thức này rồi đó, thì có gọi là Tây Phương Tam Thánh, tức là Di Đà, Quan Âm Thế Chí. Thì ngài Di Đà dùng cái thể lực từ cái hạ quan tiết độ lấy mình, còn ngài Quan Âm á thì dùng cái cam lộ để dưới hết những cái nghiệp trước mình đi. Bởi vì như tôi nói với vị nhiều gọi là đến nghiệp bản sanh á, mình còn nghiệp báo, nhưng mà chỉ có cam lộ á của ngài đó thì mới quá được cái nghiệp báo của đời. Bởi vì những vị nói rằng cái quả diệm quá hồng liên á, bởi vì khi mà cái cam lộ của Quan Âm á, cái biển lửa trở thành cái hoa sen hồng. Là biển lửa là cái gì? Là gọi là biển lửa, tức là nghiệp báo mình. Nếu mình không thì biển lửa nó đốt mình đời đời, thì khi đó là người Quan Âm trăm lộ, khi Ngài lưới trăm lộ để mà đẩy những cái nghiệp trần của chúng ta. Còn Ngài Thế Chí thì sao? Chính tay Ngài Thế Chí đưa cho mình, đưa cho mình, chính tay Ngài nâng mình để mà đưa cho mình đi. Người Quan Âm trăm lộ lưới nơi đầu Thế Chí kim đài sao đỡ bước là cao cái kim đài, đưa kim đài để mời mình đứng lên để trở về Phật. Và nói như vậy rồi thì quý vị thấy rằng chẳng những là các ngài Quan Âm Thế Chí mà còn là thập phương Bồ Tát nữa. Quý vị thấy đó, như chúng ta bây giờ chúng ta đảnh lễ, chúng ta lại lục các vị Bồ Tát, nhưng mà khi sinh về tịnh độ thì sao? Bất thối Bồ Tát vi độ hữu. Mà Bồ Tát, những cái người bất thối Bồ Tát là những vị Bồ Tát chẳng còn lai chuyển, những vị Bồ Tát mà được Phật ký thành Phật tích còn chẳng còn trở lại nữa, mà vi bạn nữ, tức là bạn bè chúng ta. Và chúng ta nói nghĩ rằng bây giờ mình cứ thế gian này nhìn đi nhìn lại, mình xoay qua xoay lại thì bạn nữ có không, bạn bè có không, có phải không? À, có chị bạn này, có ông bạn kia, có người đối xóm, nhưng mà những người đó đều là phàm phu. Cái thứ nhất phàm phu, cái thứ hai là những người đó có khi họ không giúp chúng ta được hết. Họ giúp chúng ta nghĩa là cái kiểu nào? Họ có thể giúp cho chúng ta ăn, mình đói họ có thể cho ăn. Họ có thể giúp chúng ta được tránh lạnh, mình không có áo họ cho được cái áo. Nhưng mà cái chuyện lâu dài đó quý vị, cái chuyện mà 5-7 ngày, 5-7 tháng, kể cả 5-7 năm, nó chuyện ngắn hạn, chuyện ngắn lắm so với chuyện lâu dài. Là bởi vì khi mà có những một Bồ Tát làm bạn lữ thì sao? Chẳng còn thái sanh nữa, chẳng còn sợ là cái dòng lẫn quẩn của ta bà nữa. Vậy thì quý vị thấy là giàu cho cha thương con cái mấy, giàu cho đừng nói chi cho anh em bạn bè, cha mẹ thương con thương cha mẹ, độ không được, phải không? Giúp không được. Vậy thì có giúp chân á là trao cho họ cái con đường, trao cho họ cái con đường đi, trao cho họ con đường giải thoát để mà cho họ tự giải thoát đấy. Lớn tuổi rồi quý vị, tôi khuyên thiệt tình, lớn nhỏ của người chết sống vô thường. Ở đây quý vị có khi một cái người nhỏ ngồi niệm Phật, tôi thấy những cái ngồi cái thân mạng, cái thân người không còn cảm thấy được cái gì, không còn. Lúc đầu ngồi chỉ còn nghe hai cái hơi thở rất nhẹ, đi vô đi ra rất là nhỏ. Mà giả sử như mà nó không chút xíu, bây giờ tụi người thấy còn đủ hết á, quý vị còn thấy ăn, còn tay chân động đậy, mà khi mà mình ngồi lâu á, thấy đúng lúc thì mình thấy cái tim không còn, cái cảm giác thân thể không còn nữa quý vị, không còn biết thân thể nữa. Thì có khi có những đau có nhất mình không thấy nữa, chỉ có cái hơi thở vô ra thôi. Mà nhất một cái á, khi đó rồi mới thấy hết cái hơi thở rồi, không còn cái mà, không còn nữa. Thành ra đừng có đợi, đừng có đợi thương con thương cháu, nhưng mà đừng có nhờ nó, đừng có đợi nó lắm. Mình phải lo cho mình được rồi, mình phải lo. Bởi vì cái chuyện mà tính lương mà, tính độ là tính lương nhất. Con cháu có thương nó gì đó thì khi mình chết đó quý vị, không cách nào nó giúp mình được. Có giỏi lắm nếu mà nó biết đạo lý, gần chết thay vì nó khóc lóc nó nhắc nhở, má ơi má, nhà mua chưa trả, thế này má bỏ con thì con ai lo, tạo cho mình cái nghiệp, mình sanh ra cái lòng luyến ái này. Nếu nó có thương mình á, má đừng có lo, lo niệm Phật, cha mẹ gì đó đi, mời sự hữu duyên thức, mời bạn bè để khuyên niệm Phật rất là có phước, thấy không? Mà mấy đời thì được như vậy quý vị, mấy đời mà con cái nó biết như vậy, thật là tốt nhất là mình lo chuẩn bị cương lương, cái Phật tử chuẩn bị cương lương đó. Là chuẩn bị những đông xa để chuẩn bị nương khô thủ phần mình, còn dặn nó thì tốt, mà có khi mình dặn nó không nghe. Vì cái đức Phật là cái ái bất trọng bất sanh ta bà, cái lòng thương mà chẳng nhẹ chẳng nặng thì chẳng có sanh quả ta bà này. Biết là vậy mà có khi dẫn khóc lóc, kể cả chuyện ở trong chùa nữa quý vị, tu hành vậy mà cái chừng mà một thầy đức Phật thì vẫn thấy sanh buồn, vẫn thấy cái chuyện nào. Vậy thì có khi thiệt tình khuyên ráng tu, ráng tu. Cái pháp môn tịnh độ vẫn khó do cái bền, do cái chí thành, do cái chí thành. Ráng tu, tạo mọi công đức cầu về tịnh độ. Khi mà tối như vậy đó thì nguyện lại Phật nguyện có ta bà này khổ quá rồi, không cỡ quý vị cỡ tuổi mình chết là bao nhiêu cái khổ đều qua hết trơn, sanh nè già bệnh trời có chết mà chết thì mình chưa thấy đã bị rồi, đã bị mấy lần rồi, không rồi thương nhớ xa liền rồi ghét gặp nhau khổ rồi tập muốn chẳng được, đủ hết rồi, mình đủ quá rồi. Bây giờ khuyên, câu khuyên lại Phật, tụng kinh cũng vậy, bố thí cũng vậy, rồi làm tất cả mọi thứ chỉ muốn đều là cũng đem cái công đức xem như mình có hồi hướng về tịnh độ, thấy không? Con chết đó, thì con tái sanh về, có như vậy đó để tập đi đạt tiếp dẫn. Chứ còn nếu không quý vị mà làm bố thí mà không về tịnh độ thì kiếp sau vào, ha, kiếp sau vào. Đó là quý vị bây giờ đi đức tượng Phật rồi in hình tượng Phật ma rồi không có cầu về tịnh độ thì sao, kiếp sau sao đẹp đẽ, kiếp sau thân người đẹp, ha, mà rất tục thì mình tạo khổ. Mày tụng kinh, bây giờ nếu mà tụng kinh rồi mà chẳng cầu sinh về tịnh độ thì kiếp sau sao thì giỏi lắm, như là cái bà Thiện Cao Ni tụng kinh Pháp Hoa đó, rồi kiếp sau chẳng cầu về tịnh độ, kiếp sau trở thành cái bán dân mà được cái là cái mùi cái miệng mở miệng ra có cái mùi thơm hoa sen. Cho nên mình nên cảnh tỉnh, mình để ý những chuyện. Cái nguyện thứ 20, lúc tôi thành Phật, Phật thương chúng sanh nghe danh hiệu tôi, chuyên nhớ cõi nước tôi và tu các công đức, chí tâm hồi hướng muốn sanh về cõi nước tôi. Nếu chẳng được tội nguyện thời tôi không ở ngôi chính giác. Cái điều này này lặp lại cái điều nguyện thứ 18 và 19. Và chỉ có khác cái này là à, cho trên đó người nói rằng khi mà làm các công đức, tạo các công đức nguyện sanh về cõi nước này, tức là chúng ta làm công đức hàng ngày đó, tụng kinh nè, niệm Phật nè, in kinh nè, tụng chú nè, bố thí nè, các chùa vân vân, phải lấy công đức đó hồi hướng về tịnh độ. Tức là cái chỗ đó là gì, quý vị, là hạnh đó, hạnh đó, cái hành động của mình làm đó, ha, hành động. Cái chỗ này đó là ở dưới này người nói rằng nghe danh hiệu tôi, chuyên nhớ cõi nước tôi và tu các công đức, chí tâm hồi hướng. Ở đây tức là hồi hướng tâm, hồi hướng tâm, hồi hướng là sao quý vị? Hướng về, hướng về là khi mình hướng về là mình có cái chỗ, mình biết đường mình về. Là bởi vì sao? Bởi vì nếu mình không tập bây giờ đó quý vị, thì ở đây ai có qua cái cảnh mà bệnh nhiều mà hôn mê đó, hôn mê đó, quý vị biết được cái tâm trạng của mình trong sao đến không được. Tôi nhớ tôi có nằm dịch thương lần, tôi nằm tháng mấy vậy đó mà không biết. Trong cái tâm trạng lúc đó thì tôi mất tỉnh không biết vậy. Đưa vào nhà thương, tôi không biết tôi vào nhà thương, rồi tìm tỉnh dậy thấy mình nằm nhà thương. Thì trong cái tâm trạng nó mới thấy là nó không có định được. Mà khi nào cái người ngoài họ nói thì sao thì tác động được, tâm thần không được. Thành ra mà muốn tâm thần định thì sao quý vị? Bây giờ là mình phải tạo cái hướng đi trước. Mình được đợi lúc đó mình tạo hướng đi. Bây giờ phải là coi như là chí tâm hồi hướng. Ở đây quan trọng nhất là người nói là chí tâm hồi hướng. Quý vị hồi hướng hoài mà không có chí tâm. Chắp tay nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ trung, chứ nghĩ là tới giờ con đứng ngoại đời, khi đó không gọi là chí tâm hồi hướng. À, tôi biết có nhiều người hồi hướng, chắp tay hồi hướng thì đọc dây dơi nè, đã khá là giờ rồi là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả nhân dân, hay là rồi cái bài với tịnh độ thì cũng là gì, tịnh độ có bài hồi hướng gì quý vị, có bài hồi hướng tịnh độ thì cùng vượt qua bốn câu đấy, không là nguyện sanh, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ trung, cử phẩm liên hoa di phụ mẫu, hoa khai chiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát di bạn lữ, rồi nguyện dĩ hữu công đức cho gần mình mới thấy. Vậy thì khi đó nếu mà mình chắp tay mình niệm á, mà mình đọc, mình nhìn nhất là mình đọc á, như vậy thì gọi là hồi hướng, chứ chưa gọi là chí tâm hồi hướng. Cái quan trọng nha. Bây giờ quý vị vẫn nó quen rồi, mà quý vị làm gì quen, cái một lúc nào nó quen rồi nó trở thành nó phản xạ. Cái quan trọng Đức Phật nói là chí tâm hồi hướng, là lúc đó phải có cái lòng thành, phải lấy cái lòng thành để mình được thiệt tình muốn về vậy. Thành ra quý vị thấy ngày xưa như ngày Tiền Văn nhất, có những vị mà tu ngã quan, có những vị tu mà khi mà lại, khi mà hồi hướng, có những người khóc. Tại sao khóc? Đem hết cái tình, đem hết cái lòng của mình hướng về Phật Tịnh. Và là có như vậy đó thì mới cảm được, mới cảm được cái lòng thành, mới cảm như là cái đạo cảm thông, như là cái cảm ứng đạo giao năng tư nghì đó. Là bởi vì khi quý vị có lòng thành thì đừng có đợi khi chết, có khi ngay trong lúc này mình cũng cảm được cái lòng của Phật đạo. Nếu còn mình niệm mình chẳng chú tâm, mình hồi hướng thì có, nhưng mà ít khi được chú tâm đó. Và cái đó phải nhớ là khi quý vị hồi hướng đó, thì đem hết cái tâm hồn mình gửi vào cái lời là hồi hướng, không? Thì coi như là nguyện con đem hết cái lòng vô cầu để sống được tịnh độ. Thì mình nghĩ như vậy, mình đem hết cái lòng thành mình á, ráng. Không, cái này không phải dễ đâu, cái này khó lắm. Vì khi thứ nhất là cái khổ, cái hồi hướng thì nó làm sao quý vị tụng kinh rồi, sắm món rồi, đủ thứ rồi mới hả hồi hướng. Chứ tổ có cái ý, bởi vì cái đường dài đó quý vị mới biết được lòng người, thấy không? Tụng kinh rồi, rồi lại Phật đá, rồi tới hồi hướng, tới hồi hướng mà mới làm còn làm được á. Tức là cái người có lòng thành, cái thứ nhất. Cái thứ hai, hồi hướng khi đó khi mình mệt, cái thân mình mệt rồi, thấy không? Lại Phật tụng kinh rồi ngủ thứ mệt, mà khi đó mình được quyết tâm á, thì sao? Chết mình được quyết tâm. Tại sao vậy? Cái mệt của tụng kinh, cái mệt của lại Phật chưa bằng cái đau khổ của khi mà thân này thân cái đại nữa cả. Thật ra cái đó là cái ý, cái ý. Vì khi mà tụng kinh hết một chuyện hồi hướng, cuộc đời mình hết cái chuyện cuộc đời mình là sao quý vị? Là phủ trai từ giác cuộc đời, thấy không? Cái chỗ đó là cái ý. Mà nếu mà chúng ta nhớ cái ý của chư tổ là chúng ta tập. Mà khó lắm, lúc đó hồi hướng định khói tâm, nó chân thì mỏi, rồi cái tay thì có khi là cái lưng nữa, nhức đầu nữa, mình đủ thứ mà chúng ta tập cái tâm á, rồi chúng ta vượt được qua cái thân khổ bây giờ nè, thấy không? Mà khi đó chừng gặp cái thân tứ đại nó khổ rồi rã, cái lúc mà chúng ta lìa bỏ cõi đời nè, thì chúng ta mới được cái tâm. Cả đó là cái quan trọng. Đại nguyện thứ 21, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi tất cả chẳng đầy đủ 32 chướng đại nhân, thời tôi không ở ngô chánh giác. Tức là khi mà ngày, khi mà chúng ta sanh về tịnh độ đó quý vị, thì thân tướng của chúng ta đó, chúng đại nhân, tức là sao quý vị? 32 chướng đại nhân, tức là đầy đủ những chướng tốt của các đức Phật. Ở trong kinh á, thì ở có mấy, có bao nhiêu người được 32 chứng đại nhân, 32 chứng tốt, 80 vẻ đẹp là ai có nữa? Chỉ Đức Phật có, Đức Phật nhưng mà một người khác có nữa là ai? Tức là ngày chuyển luân thánh vương, những vị mà chuyển bến xe pháp có. Vậy thì khi mà ngày, khi mà chúng ta sanh về tịnh độ đó, thì chúng ta có thể chưa là Phật, mình cũng là một Bồ Tát. Bởi vì trên tịnh độ có cửu phẩm liên hoa, tùy theo công đức của mình, thấy không? Có thể là thượng phẩm thượng sanh, có thể là hạ phẩm hạ sanh. Nhưng mà khi đã dự vào tịnh độ rồi đó, thì mình có đầy đủ 32 tướng tốt. Ở đây, ở đời chúng ta đang dòm quý vị thật nhìn ra được mình có nhiêu tướng tốt, mình có nhiêu quý vị. Thân tứ đại của mình giỏi lắm, thấy mình khi mình đẹp ở thế gian, nhưng mà cái đẹp thế gian là cái đẹp bề ngoài, nó không có cái đẹp bên trong, không có đẹp bên trong. Mà cái đẹp của chúng ta, giả sử một người đẹp, đẹp như Tây Thi đi, hồi xưa ông bảo nó đẹp như gái Tây Thi, thì đẹp đó chỉ là cái đẹp bề ngoài, không? Không phải là cái đẹp của pháp thân. Còn Đức Phật nói đây á, 32 tướng tốt, tức là những cái đức tướng, những cái đức tướng của chư Phật, một cái đức tướng của những người con, những người Phật tương lai, những người Phật tương lai. Và đã có người thế gian chúng ta đi cầu những cái đẹp của thế gian, phải không? Mũi thấp thì cao, làm cái cao, rồi làm đủ thứ, nhưng mà những cái đó thì nó đẹp sao với những cái đẹp thế gian? cái đẹp thế gian. Đó mà cái đẹp thế gian có nhiều người kêu coi là tán gia bại sản là cái đẹp thế gian. Vậy mà chúng ta không nghĩ như cái đẹp khác, lâu dài hơn, bền hơn, mà nó trường cửu, không nghĩ đến chuyện. Tại vì cái chuyện thế gian này quý vị đừng có những người thấy khổ, thấy có những người có ngũ căn không đầy đủ thì thấy mình xấu hổ. Không nên vậy, những người tu tinh độ không nên vậy. Không nên. Là bởi vì sao không nên quý vị? Thì khi mình thấy cái thân mình đẹp á, mình luyến cái thân mình. Ở đây không biết quý vị có, tôi thấy có người có tâm lý đó. Nhiều khi thấy mình đẹp, tự mình, người ta khen mình đã đành rồi mà chính mình cũng khen mình nữa. Nhiều khi soi gương thấy mình đẹp, mà khi móng cái tâm thấy mình đẹp đó thì sao? Thích cái thân này, thích cái thân này. Mà thích cái thân này thì sao quý vị? Đáo trở lại làm thân này. Chứ tôi nói người có cái ông chồng mà ông thấy vợ đẹp, tu tịnh độ, tới giờ chót vẫn niệm Phật. Nhưng mà rủi cái là khi mà chết á, bởi vì tới giờ chót vẫn còn niệm Phật mà. Nhưng mà bởi vì quý vị thấy cái tích tắc, cái khoảng mà từ cái này nó có hơi thở, nó có một hơi thở ra. Mà khi đó thì vô tình cái bà vợ khóc. Mà khi khóc mà đưa mặt lên chồng như vậy nè, đưa mặt trước mặt chồng khóc, vậy thì cái niệm cuối cùng là cái niệm vẫn còn thấy bà vợ đẹp, nó sẽ được đi dòi trong mũi vợ. Mình thấy cái đó là cái quan trọng. Tập. Chúng ta khi chúng ta nhìn cái thân thể chúng ta tập. Là bởi vì mình phải thấy như vậy là mới Đức Phật gọi là phải có cái là thân tịnh độ yểm ta bà đó. Bởi vì mình phải thấy chỗ này dơ mình bỏ thì mình mới được vượt qua kia. Thấy không? Quý vị thấy là bởi vì ta nói bắt cá hai tay không được. Nhưng mà lớn muốn về tịnh độ mà thấy cái thân mình còn đẹp quá, mà cái thân mình mà muốn đem lên tịnh độ là sao đem được? Phải không? Thì phải bỏ cái thân này. Mà bỏ cái thân này bằng cách nào? Trước hết thì bằng phải chắc phải quán cái thân này là bất tịnh. Quán cái thân này bất tịnh. Khó lắm. Bữa nay là, mai là, mốt là, là một lúc nào rồi cái lòng thường thường thế gian mình cái dục vọng chẳng còn, sắc dục chẳng còn. Là bởi thiệt tình bất tịnh. Có bị nói thì sao nói à? Thế bây giờ che giấu đủ thứ nhưng mà vẫn là mà không có ai thấy được mình bằng chính mình là bởi vì sao? Bây giờ quý vị đi đâu vợ trong nhà cũng vậy, ít ra cũng tự mình cũng che giấu rồi, sợ đâu sợ đó. Có khi con, có khi cháu, có khi có chồng, có con nó nhìn thấy, mà chỉ có mình tự mình mới biết mình bất tịnh thôi. Thật chứ, quý vị giấu ai được, giấu mình cũng được, phải không? Để điều tập. Cái thân này là thân tứ đại, cầu về tịnh độ thân liên quan quá thân. Thấy không? Chẳng có cái khổ của cái thân gọi là cái thân thúi này nữa. Bây giờ bỏ đi cái thân này, lỡ không phải đời, không phải là chết thì bỏ nha. Tôi nói không phải đời nữa, không phải là mình thấy cái thân này vậy là mình bỏ, không phải. Không phải. Nương cho cái thân này, nhưng mà sẵn lòng bỏ nó. Quý vị đi tàu nha, đi bỏ là trốn gì bỏ tàu. Mà dừng tới thì thấy là thấy cái đất liền rồi, mà không có chịu cứ dính trên tàu hoài, bao giờ cũng gì không biết được. Ở trên tàu hoài không được lên đất liền. Để thân mình cũng vậy đó. Nhờ đó mà đi. Thấy không? Nhờ cái thân này mới có định Phật, có làm công đức, có lại Phật được. Nhưng mà rủ cho một lúc nào đó, thấy không? Nói ai sao giờ mày ráng, thấy không? Giờ nếu mà lo về tịnh độ, mà hãy tới được là Đức Phật đưa tay là phủ một cái một bỏ cái thân này. Chắc còn nếu là cái thân này đó thì sao? Trở lại là quá. Mà bất tới khi đó thì đi còn khổ thêm nữa à. Còn khổ thêm nữa. Là bởi vì tại sao lại khổ thêm? Là bởi vì nếu bình thường ít phút nhất thì có khi sanh làm người nghèo, người thiếu này thì mình còn tu được. Mà hồi nào giờ mình niệm Phật nè, hồi nào giờ mình cúng chùa, hồi nào giờ mình làm tịnh Phật nè. Rồi cái lúc đó lại quá, cái thân này đã là làm người, lúc đó lại là khổ thêm. Là bởi vì sao? Thân sao mình giàu, giàu có nè, đẹp đẽ nè, có quyền lực thì nhân dân. Mà như vậy thì thân sao lựa định được tốt nhất? Tôn được, phá tôn được, giàu quá không thấy sợ là mình tôn được. Mà tôn được tức là cái nhân sao nữa đó. Bởi vì, ở trong kinh đó là những người tôn á, kiếp này mình tôn nè, kiếp sau cũng thành Phật đó. thì mình hưởng cái quả báo, hưởng cái tốt nhân lành, mà nó là cái kiếp sau nữa mình khổ. Là bởi vì kiếp này mình khổ mình mới tu, mà kiếp sau sướng quá rồi, mình thành người còn đỡ rồi, lên cõi trời đi thích, không bao giờ biết khổ. Cái chuyện phải biết khổ là chết cái nơi rồi. Chúng ta ráng tránh. Đó là nguyện thứ 21, tức là khuyên chúng ta, khuyên chúng ta là nghĩ cái tướng đại nhân, cái tướng của Đức Phật, chứ đừng có nghĩ cái thân tướng chúng ta là cái thân tướng giả, thấy không? Tướng giả.